Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2007. Hôm nay chúng ta học tiếp vào phẩm cơ duyên giáo hóa thứ 7 của kinh Pháp Bảo Đàn. Chúng ta học về ngày Pháp Đạt. Tôi đọc vào cái văn bản này: Tăng Pháp Đạt, người Hồng Châu, 7 tuổi xuất gia, thường tụng kinh Pháp Hoa. Đến lễ tổ sư mà đầu chẳng chấm đất, sư quả rằng: Đánh lễ mà đầu chẳng chấm đất, bằng như chẳng lễ. Trong tâm ngươi tất có chứa một điều gì? Ngài thường tu hành gì? Đáp: Niệm kinh Pháp Hoa đã hết 3.000 bộ. Sư nói: Dẫu cho ngươi tụng đến 10.000 bộ, nếu ngộ được ý kinh mà chẳng tự cho là thù thắng, mới đồng một hạnh với ta. Nay ngươi tự phụ cho đấy là sự nghiệp mà chẳng biết lỗi, hãy nghe kể đây. Lễ bổn chiết mạng tràng, đầu hề bất chí địa, hữu ngã tội tức sinh, vong công phước vô tỷ. Dịch nghĩa: Lễ vốn trừ ngã mạng, đầu sao chẳng chấm đất, có ngã tội liền sanh, quên công phước vô tận. Sư lại hỏi: Ngươi tên gì? Đáp: Tên là Pháp Đạt. Sư nói: Ngươi tên Pháp Đạt, đâu từng đạt pháp? Lại nói kệ rằng: Ngươi tên gọi Pháp Đạt, chuyên tụng chưa từng dứt, tụng suông chỉ theo tiếng, minh tâm gọi Bồ Tát. Ngươi nay có nhân duyên, ta vì ngươi mà thuyết, hễ tin Phật vô ngôn, lời Phật từ miệng phát. Đạt nghe kể xong liền tạ lỗi rằng: Từ nay trở đi sẽ khiêm tốn cung kính tất cả. Đệ tử tụng kinh Pháp Hoa mà chưa hiểu nghĩa kinh, tâm thường có nghi. Hòa thượng trí tuệ mênh mông, xin nói sơ lược nghĩa lý của kinh. Sư nói: Pháp Đạt, pháp vốn thông đạt, chỉ tại tâm ngươi chẳng đạt, kinh vốn chẳng nghi, tâm ngươi tự nghi. Ngươi niệm kinh lấy gì làm tông chỉ? Đạt nói: Đệ tử căn tánh ngu đồn, xưa nay chỉ biết y văn niệm tụng, chẳng biết tông chỉ. Sư nói: Ta chẳng biết chữ, ngươi lấy kinh tụng thử một bộ, ta sẽ giải thuyết cho. Pháp Đạt liền lên tiếng tụng kinh đến phẩm thí dụ. Sư nói: Hãy ngừng, kinh này vốn lấy nhân duyên xuất thế làm tông chỉ, dù nói nhiều thí dụ cũng chẳng ngoài việc này. Thế nào là nhân duyên? Kinh nói: Chư Phật Thế Tôn vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trên đời. Một đại sự tức là tri kiến Phật vậy. Người đời ngoài mê chấp tướng, trong mê chấp không. Nếu được ở nơi tướng mà lìa tướng, nơi không mà lìa không, tức là trong ngoài chẳng mê. Nếu ngộ pháp này, ngay trong một niệm tâm liền sáng tỏ, ấy là khai ngộ tri kiến Phật vậy. Phật tức là giác, chia làm bốn cửa: khai giác tri kiến, thị giác tri kiến, ngộ giác tri kiến, nhập giác tri kiến. Nếu nghe khai thị liền được ngộ nhập, tức là giác tri kiến, do đó bổn lai chân tánh liền được hiển hiện. Ngươi nên cẩn thận, chớ hiểu lầm ý kinh. Nghe nói khai thị ngộ nhập bèn cho là tri kiến của Phật, chẳng có phần mình. Nếu hiểu như thế là phỉ báng kinh Phật vậy. Đã nói là Phật thì tri kiến Phật đã sẵn đầy, đâu cần phải khai thị nữa. Ngươi phải tin rằng nói tri kiến Phật ở nơi tự tâm của ngươi, chẳng phải Phật bên ngoài. Bởi vì tất cả chúng sinh tự che khuất ánh sáng của tự tánh, tha mái cảnh trần, phan duyên bên ngoài, nhiễu loạn bên trong, cam chịu trần lão hành hạ, làm nhọc Đức Thế Tôn từ chánh định ra, khổ tâm khuyên dạy bằng đủ mọi cách, khiến ngừng nghĩ các duyên, chớ nên hướng ngoài tìm cầu, tức chẳng khác với Phật, nên nói là khai tri kiến Phật. Ta cũng khuyên tất cả mọi người nên thường khai tri kiến Phật nơi tự tâm. Người đời tâm tà, ngu mê tạo tội, miệng lành tâm ác, tham sân ganh tị, dèm xiểm nịnh bợ ngã mạn, hiếp người hại vật, tự khai tri kiến chúng sinh. Nếu được trong tâm ngay thẳng, thường sinh trí huệ, chiếu soi tự tâm, dứt ác làm lành, tức là khai tri kiến Phật vậy. Ngươi nên niệm niệm khai tri kiến Phật, chớ khai tri kiến chúng sinh. Khai tri kiến Phật tức là xuất thế, khai tri kiến chúng sinh tức là thế gian. Nếu ngươi chỉ luôn luôn lấy công phu niệm tụng làm thời khóa, chẳng khác nào con mau ngưu tiếc đuôi. Đạt nói, nếu như vậy tức là chỉ cần hiểu nghĩa, chẳng cần tụng kinh sao? Và chúng ta dừng lại ở đây để giải thích cái đoạn này trước. Thưa đại chúng, là cái đoạn này là cái đoạn cơ duyên của Tổ Giáo Hóa Ngài Pháp Đạt. Có vài điều mình lưu ý ở đây là thế này. Cái ông Tăng này, ông xuất gia rất là sớm, mới có 7 tuổi ông đi tu rồi. Và cái công phu hành trì của ông rất là đáng nể trọng. Có lẽ là Ngài đến đảnh lễ tổ ngoài 20 tuổi là nhiều thôi. Và ta thử hình dung là tụng tới 3.000 bộ pháp hoa, công phu lớn đấy chứ ha. Ở đây có khi nào các vị một ngày tụng thử một cuốn pháp hoa chưa? Từ sáng tụng tới tối. Và thưa các vị là lục vạn dư ngôn thất trục trang, tức là hơn 60.000 chữ trong kinh pháp hoa, kết làm 7 cuốn. Và 7 cuốn đó nó hợp lại thành một cuốn pháp hoa dày thế này. Đó là mình nói chuyện về cái lượng của kinh nó là nhiều như thế. Và trung bình nếu mà mình tụng giỏi á, thì từ sáng tụng cho tới tối, bỏ cái thì giờ buổi trưa ăn uống nghỉ ngơi vân vân, thì trung bình chắc là phải tụng từ 8 tiếng cho tới 10 tiếng đồng hồ mới hết một cuốn kinh. Và các vị thử hình dung là 3.000 cuốn pháp hoa tụng như thế thì cũng phải giỏi lắm. Cho nên cái ông Tăng này, ông đến ông lại tổ đầu không chấm đất cũng đúng thôi. Rất là tự hào về cái khả năng trì tụng kinh của mình. Và thông thường nó có hai điều để cho chúng ta suy gẫm về vấn đề này. Điều thứ nhất là nếu mình chưa tu, mình ở đời mình là người có công trạng là một nè, giàu có là hai nè, có danh là ba nè, có trình độ tri thức là 4 nè. Những cái điều đó nó cũng trở thành cái bản ngã rất là tự hào nơi đời sống của chúng ta bên ngoài. Dĩ nhiên là cái tự hào này nó tùy cái mức độ tinh tế của tâm thức. Có những người họ kiêu ngạo mà thiên hạ không có biết, đó là dạng có cái tri thức rất là thâm sâu và rất là thông minh. Có những cái kiêu ngạo thông minh người ta không biết mình kiêu ngạo đâu. Rồi có những cái nó vụng về thì mình kiêu ngạo người ta thấy ngay à. Đó là mình nói ở lĩnh vực thế gian thường là nó như thế. Ít có người nào có cái phẩm chất bên trong như là mình là con vua cháu chúa, mình là người sinh trong nhà quyền quý, mình là người có bà con sang cả, mình là người có trình độ trí thức mà không có ít nhiều cái chất tự hào và kiêu ngạo bên trong. Rồi người tu chúng ta cũng có thói quen giống như thế. Tâm phàm phu chúng ta đều có thói quen như nhau. Mình vô tu, mình kiêu ngạo những cái điều kiện mình gá vào. Thế nào là những điều kiện mình gá vô? Ví dụ như mình quy y với một cái chùa rất là trọng thị, rất là lớn lao ở một cái vùng nào đó. Nói đến cái chùa đó là người ta biết ngay, mình cũng rất là hãnh diện được quy y nơi đó. Rồi thầy mình, vị thầy bổn sư, vị thầy xuất gia của mình mà nổi tiếng, thế thì mình cũng rất là tự hào. Mình tự hào là mình là đệ tử của ông thầy kia. Người ta tự hào người ta là cái con rẹp đeo dưới bụng cọp thì còn miễn cưỡng đỡ tức cười. Còn tự hào mình là cái phân cọp thôi, không có nghĩa lý gì ấy, thế mà người ta vẫn vỗ ngực xưng mình là đệ tử ông nọ, đệ tử ông kia, nó rất là vô duyên. Và thông thường chúng ta có cái bệnh như vậy. Ở đời mình tự hào, mình kiêu ngạo, mình phách lối chưa có chán, cho nên tới chừng mình đi tu mình cũng làm y xì cái điều đó. Tự hào là thầy tôi nhất gớm vậy chứ. Thưa, không có gì vô duyên bằng điều này cả. Cho nên thưa các vị, đời sống của chính ta tu mới quan trọng, chứ không có nghĩa là mình quy y ông thầy nào quan trọng. Và Ngài Vân Môn Ngài nói một câu rất đáng để cho chúng ta để ý là thế này. Ngài nói ta có ba đệ tử. Đệ tử thứ nhất nó lợi dụng danh nghĩa ta để nó làm ăn, là hàng đệ tử thấp thỏi nhất. Hàng đệ tử thứ hai là nó nương vào tình cảm của ta để nó trưởng thành, tức là phải dỗ về, phải chăm sóc, phải yêu thương nó, nó mới chịu tu. Nó là hàng đệ tử tương đối khá một chút, nhưng mà hãy còn dở. Hàng đệ tử thứ ba là nó trưởng thành được trong roi vọt của ta, tức là ta mài dũa nó, ta tẩy gọt nó, ta hành hạ nó, mà nó trưởng thành được từ ngọn roi của ta. Đó là hàng đệ tử giỏi. Cho nên các vị lưu ý là trong đời đã thế, trong đạo cũng thế, ta hãy trưởng thành với cái sự giáo dục của thầy, mà đừng là những người đệ tử dở nhất, cũng đừng là những người đệ tử vừa vừa. Có phải vậy không? Đó là từ câu chuyện Ngài Pháp Đạt mình quy chiếu lại để các vị thấy một điều là trong đời cũng thế và trong đạo cũng thế. Cái kiêu căng, cái tự hào vốn là cái bản chất, vốn là cái tính cách rất bình thường của đời sống chúng ta. Cho nên chúng ta hãy khéo lắm, chúng ta tu mới giỏi được. Bằng không thì mình cứ tập tè, ai đi lên mình đi lên, ai đi xuống mình đi xuống, cái kiểu lục bình trôi riu riu, nước lớn đi lên, nước rồng đi xuống. Thế thì cuộc đời nó không đi đến đâu cả, rất là tội nghiệp. Cho nên hãy cố gắng, đừng để ngày tháng đi qua. Ở đây cái câu kệ của Tổ nhắc cho chúng ta nhớ nè: lễ bổn chiếc mạng tràng, đầu hề bất chí địa, hữu ngã tội tức sinh, vong công phước vô tỷ. Lễ vốn trừ ngã mạng, đầu sao chẳng chấm đất, có ngã tội liền sanh, vong công phước vô tận. Thưa, mình xá ai một xá, hoặc mình đảnh lễ Đức Thế Tôn, hoặc mình kính trọng vị thầy, chắc chắn một điều là mình không đem gì lợi ích đến cho cái vị kia cả. Có khi không khéo tu thì cái người được mình kính trọng đó, họ tăng thêm bản ngã, họ tự chuốc một quả cho họ chứ không ít gì cả. Các vị cung kính trước một vị thầy, thưa các vị là không mang lại chút lợi lộc gì cho vị thầy kia đâu, mà cái quan trọng là nó mang lợi lộc cho chính tự thân ta trước. Mình kính trọng người kia thì trong trái tim mình nó khởi phát một cái niềm tri ân đối với con người, đối với vị thầy. Đó là điều thứ nhất, cái lợi ích nó có mặt nơi chính tự thân, tự tâm mình. Cái thứ hai là khởi cái niềm tri ân xong rồi mình khởi cái niềm khiêm tốn nơi trái tim mình nữa. Đó là lợi ích thứ hai nó đến với mình. Người mà có trái tim khiêm tốn, có tấm lòng rộng mở, là người đó hứa hẹn một điều cản nhất là cái đời sống tri thức, đời sống trí tuệ của họ phát triển không bao giờ dừng. Cái thứ hai là cái tấm lòng của họ sẽ rộng mở, cái con đường phát triển đời sống tâm linh của họ nó vươn cao lên mãi. Cái lợi ích thứ hai nó đến với người này có cái tâm khiêm tốn là như vậy. Thực tế mà nói thì ta kính trọng bất cứ một con người nào trên nhân gian này không hề làm cho người kia thêm được cái gì cả, và có khi thất lợi cho người đó cũng có nữa. Đó là điều thứ hai mình nên ghi nhận. Cho nên xin các vị nhớ cho cái lễ tiết đối với nhau, nhất là những cái lễ tiết đối với Tam Bảo, thì cái yếu tố đầu tiên, cái nền tảng căn bản đó là để bẻ cái ngọn cờ ngã mạn nơi chính tự tâm của mình. Và điều này thì mình có khi nhìn lại cái cách của các Phật tử lại Phật, hay là cái cách thế của các thầy hướng dẫn lại Phật, có khi mình thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Thế nào là thiếu thiếu một cái gì? Có khi mình quan niệm lại để đếm 100 lại, 200 lại, và mình lại như bữa củi vậy đó, cụp cụp xuống lên. Thế thì không có hợp lý, nó không thể hiện được cái đẹp của người tu. Mình nói đôi điều đời sống bình thường, các vị lưu ý là mình lại xuống cái cụp đầu chưa kịp chấm đất, cái mình đứng dậy liền, nó không thể hiện được cái phong cách đầm thắm, trang nghiêm, kính trọng của một người tu. Tối thiểu thì mình phải thở một hơi, hít vào thở ra một hơi, vừa đủ để cho cái tâm của mình nó lắng lại, vừa đủ để cho cái việc làm của mình nó trầm tĩnh, nó bình ổn, nó trang nghiêm. Chứ còn mình hối hả mình lại cho được 100 lại, 200 lại, hoặc là vạn Phật, vân vân. Thế thì mình chỉ đếm lại mà thôi, trong khi cái quý nhất của sự tu học, của sự thực tập đó là làm thế nào mỗi một lại cái tâm kiêu mạn của mình nó phải mòn đi một chút. Thế thì nó mới đúng với cái nghĩa của sự cung kính lễ Phật. Lần này mình hướng dẫn Phật tử hoặc chính bản thân mình lại, mình lại vội vàng cập rập quá, thế thì nó rất là uổng. Cho nên các vị lưu ý về điều này, những cái điều gần gũi nhất mình phải làm, đó là mình làm thế nào mình lại có thông thả, chậm rãi, bình tĩnh, trang nghiêm. Đó là điều thứ nhất. Lễ vốn trừ ngã mạn đầu, sao chẳng chấm đất, có ngã tội liền sanh, quên công phước vô tận. Thưa đại chúng, là bất cứ việc gì mình làm trong cuộc đời mà mình không bao giờ để ý đến việc mình làm, thì thường thường cái khả năng hồi báo của nó rất là lớn. Và mình làm một chút việc gì cho ai đó mà mình nhớ công, nhớ ơn của mình, nhớ cái điều mình đã giúp người ta, điều vụng về ban đầu nhất á, là có khi nó không mang đến cái quà, đó là cái lòng kính trọng tri ân của người kia, mà có khi nó lại hồi báo cái chuyện rất ngược và người ta ghét. Mình tri ân cho người ta không có nhiều lắm, nhưng mà mình nhắc cho cả làng người ta biết thì người kia họ rất là khó chịu. Và chắc chắn một điều là họ không cảm ơn mình, mà họ còn quay lưng lại, họ đối kháng và họ ghét mình. Thi ân mà không có nhận được quả lành là do gì mình thi ân rồi mình cứ nhớ đăm đăm chuyện đó. Và trong đời sống bình thường chúng ta hành xử ưa vướng vào tình trạng như thế này: ơn của người ta thì mình để sau lưng để đừng bao giờ thấy, mà cái ơn của mình gây cho người ta thì mình để trước mặt để luôn nhắc nhở là người kia đang thọ ơn mình. Và cái điều này nó tạo thành một cái phản ứng rất là ngược trong đời sống của chúng ta. Cho nên các vị lưu ý một điều là làm bất cứ việc gì, mình hãy quên cái sự đóng góp của mình cho con người, cho cuộc đời, thì tự nhiên trở thành cái ơn rất là lớn đối với nhân gian, cái niềm tri ân của người ta rất là lớn lao. Và mình nhìn vào cái thế giới của trần gian trong xã hội, mình thấy có những con người cái khả năng đóng góp của họ cho cuộc đời rất là lớn, ấy thế mà họ sống đời sống rất là giản dị, rất bình thường. Họ luyện cuộc sống họ vào cái dòng chảy mênh mông của nhân gian để cho dòng chảy nó đẩy đi, không hề muốn lưu danh lưu dấu gì cả. Ví dụ như có những nhà bác học cận đại đóng góp về cái khả năng phát triển của xã hội lớn lao, phát minh ra cái thuyết tương đối. Và tới chừng ông chết rồi thì ông dặn thân hữu bạn bè là đừng có làm gì đình đám sùm cả. Một nhóm bạn hữu tới dây quanh giường ông, chia tay với ông, nói lời vĩnh biệt cuối cùng với ông. Rồi xác của ông người ta đốt, và người ta rải phương nào không ai biết. Rõ ràng là có những người công họ lớn trùm cả đất trời này, thế mà đời sống họ đạm bạc là thế, giản dị là thế. Luyện cuộc đời vào cái dòng sống vĩnh hằng của đời sống con người để cho mình tan biến. Trong khi đó có những điều rất ngược, mình nhìn lại để mình thấy là không có cái thế giới nào mà khoe mẽ nhiều nhất như thế giới người tu cả. Cái điều này mình nói không phải châm chích gì nhau, nhưng mà rất là đúng. Thế giới người tu ơn của mình ban cuộc đời không có bao nhiêu cả, không có lớn gì lắm đâu. Ấy vậy mà chưa chết cái người ta sửa soạn và xây cái tháp. Cái tháp đó chưa vỡ phá đi, xây cái tháp mới. Và cái chuyện này nó có mặt ở trên đất nước này, nó có mặt ở trên đất nước Việt Nam rất là nhiều. Và mỗi một lần phá đi làm lại, thưa các vị, đồng tiền đó nó được trộn bằng mồ hôi và nước mắt của bao nhiêu con người, chứ đâu phải một con người. Ấy vậy mà các thầy có gan dẫm bừa lên những cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của người ta, làm những công việc tội như vậy. Thánh Gandhi, người đem đến cái nền hòa bình độc lập cho cả một đất nước Ấn Độ, cái sự ra đi của ông, và mãi tới bây giờ ngôi mộ ông một ngôi mộ cẩm thạch bình thường, vuông vuông thế thôi, trong một cái không gian im lìm giữa lòng đất nước Ấn Độ được tôn vinh Nhưng mà người ta đến, ta quý kính Ngài, ta sờ mổ Ngài, nó không có kêu sa mọc lên để chọc trời, nó không có hoành tráng cưa đá từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh chở vào để làm trăm triệu nọ trăm triệu kia gì cả. Giản dị là thế. Nhưng mà mình nhìn coi thế giới người tu của mình rất là kỳ cục, có phải không ạ? Nói kỳ cục là nhẹ lắm đó, phải nói cái từ gì khác nữa kìa. Thế nhưng mà mình chỉ dám dùng cái từ đó thôi. Thưa các vị, là người đời mà có chút liêm sĩ, có chút tấm lòng, họ trân quý công sức của bao người, họ không dám dậm đạp lên. Mà người tu chúng ta thì mở miệng ra nói vô ngã, nói từ bi, ấy vậy mà mình hành xử có nhiều điều rất là vụng về. Cho nên các vị phải nhìn lại cái điều này, thưa, nó rất là nhiều lĩnh vực, nó tàn phá tính tâm của Phật tử rất là nặng nề hiện tại. Cho nên ta hãy khéo giữ gìn, ta hãy nhìn lại những việc mình làm để có thể bớt đi cái tình trạng nhũng làm tài chánh của Phật tử tín đồ, rất là tội nghiệp. Quên công phước vô tận. Thưa, học được một chút điều của Ngài Lục Tổ dạy thôi thì phước các vị lớn vô cùng. Và cái đặc tính của văn hóa người Việt ta có một điều cũng đáng tức cười nữa. Cái này mình nói nó đụng chạm nhau rất là nhiều, nhưng mà nó là cái điều gốc rễ rất là sâu nha. Cái văn hóa người Việt mình á, có một cái đặc tính rất là chung, đó là thích suy tôn, thích đánh bóng nhau. Và nói theo cái ngôn ngữ người Bắc đó là đánh lưng cho nhau á. Ông này đánh lưng ông kia, ông này đánh bóng ông kia, cái ông kia đánh bóng ông này. Mình muốn người ta tôn kính mình, cái mình làm bộ tôn kính người kia, cái người kia bắt buộc phải tôn kính lại mình. Cái kiểu này rất là vô duyên ở trong nhân gian. Và chúng ta thường hay làm cái điều này. Cho nên mình hãy nhận diện được một điều rất là quan trọng, đó là những người tu chúng ta nên hành xử thật thà, dẹp bớt những cái thứ qua què qua sói về cái chuyện giao tế lấy lòng. Hãy bỏ bớt những điều đó qua một bên, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, có một câu nói mà chúng ta cần học là hữu xạ tự nhiên hôi à. Không cần ai, không cần ai mời mọc gì cả, không cần ai khen ngợi gì cả, tự nhiên cái gì thì nó bày ra cái đấy mà thôi. Đó là hai điều. Và chúng ta cũng đặc biệt là đừng nên cung kính ai một cách thái quá. Tại vì cái tâm lý rất là ngược, đó là khi mình thần thánh bất cứ một ai, có lúc mình tiếp cận với người đó, cái mình khám phá ra người đó không phải thần thánh. Thế thì nó có một cái mặt rất là ngược lại, đó là mình không tiếc lời quỷ nhục phỉ báng. Cho nên ai cũng là con người bình thường như ta cả. Và nhìn bằng con mắt của thiện nhân, đó là người nào tự trong bản chất của họ đều có chất Phật, đều có chất giác ngộ như nhau. Ta cung kính tất cả mọi người, nhưng cũng coi mọi người giống như ta. Và ngay trong truyền thống đạo Phật, điều này đã được dạy rất là đẹp, đó là Đức Thế Tôn là thầy của ta, là cha của ta, nhưng cũng là người anh của ta. Tại sao? Ta vừa là tử mà cũng vừa là đệ nữa. Đệ là gì? Em của Đức Phật. Tử là gì? Là con của Đức Phật. Ta từ giáo pháp của Đức Phật sinh ra, cho nên gọi là con của Ngài. Nhưng mà ta đi tu sau Ngài, ta chứng ngộ Niết Bàn sau Ngài, cho nên trước với sau chỉ là anh với em mà thôi. Ta hãy đặt Ngài gần với ta một chút. Đó là mình nói giữa mình và Đức Phật là như thế. Huống nữa mình với vị thầy. Thưa, dù cho vị thầy đó là vị thiền sư nổi tiếng trên hành tinh này, cũng là anh ta mà thôi. Và điều này nó tặng cho mình một món quà, là mình không cảm thấy mình mặc cảm là một nè, mình không cần phải suy tôn người kia là hai nè, và mình không mặc cảm về chính thân phận mình, cho nên mình tu rất là giỏi. Mình không suy tôn người kia, cho nên mình cũng không có lý do gì để mã lị người kia cả. Và ta xử sự với nhau bằng cái tình đẹp đẽ nhất là tình người trước, chưa nói những tình gì khác. Hãy xử sự nhau bằng tình người trước đủ để đẹp trong cuộc đời, đẹp nhân gian này rồi. Đó là điều thứ nhất. Mình đi vô cái đoạn đầu của Ngài Pháp Đà. Thưa đại chúng, là chúng ta đi đến đoạn thứ hai này. Sau khi tổ dạy cái bài kệ lễ vốn trừ ngã mạn, đầu sao chẳng chấm đất, có ngã tội liền sanh, quên công phước vô tận. Rồi tổ hỏi là ông tên gì? Vị tăng kia đáp: dạ con tên là Pháp Đà. Và ngài Quế Năng ngài trị liền câu này: ngươi tên Pháp Đạt, lâu từng đạt pháp. Lại nói kệ rằng: ngươi tên gọi Pháp Đạt, siêng tụng chưa từng dứt, tụng suông chỉ theo tiếng, minh tâm gọi Bồ Tát. Ngươi nay có nhân duyên, ta vì ngươi mà thiết. Hễ tin Phật vô ngôn, lời Phật từ miệng phát. Thưa các bài kệ này, nó cũng cho ta vài điều để cho chúng ta chiêm nghiệm. Có những câu rất là hay như thế này: cần tụng vị hưu kiệt, khống tụng đảng tuần thinh, minh tâm hiệu Bồ Tát. Cần có nghĩa là siêng năng tụng và chưa từng nghỉ, chưa từng dừng, là cần tụng vị hưu kiệt, khống tụng đảng tuần thinh. Tức là ta tụng suông và tâm thức của ta nó luôn chạy theo cái tiếng tụng kinh thì nó rất là bất lợi. Minh tâm hiệu Bồ Tát, trong khi đó thì sáng được tâm thì người đó được gọi là Bồ Tát. Bây giờ mình phân cái này ra làm hai tầng. Câu trên đó là nói đến cái khả năng siêng năng của ta tụng cả một ngày không có mỏi mệt. Cái điều này tổ nhắc nhở cho chúng ta là người mà siêng năng tụng niệm chưa có từng dừng nghỉ, nhưng mà cái tác dụng của nó chỉ làm mỗi một việc là tụng suông để tâm thức mình chạy theo âm thanh thì không có được cái lợi ích gì lớn lao cả. Trong khi đó thì cái người mà quán chiếu, người mà quay về nhận ra được tự thể tâm, gọi là minh được tâm, thì người đó hiện đời được gọi là Bồ Tát. Mình đi vào cái phần đầu đó là có hai trường hợp tụng như thế này. Tụng mà theo âm thanh đó là trường hợp khá lắm rồi đó. Tại vì con mắt mình nhìn kinh, miệng mình tụng theo lời kinh, tâm của mình nó theo tới từng chữ. Nhưng có những trường hợp ta tụng kinh mà lòng ta đi rất là xa, ta không buồn dừng lại nơi trang kinh, không buồn dừng lại nơi cái tiếng mình tụng, thì trường hợp đó là trường hợp tệ hại hơn nữa kìa. Và thông thường thì các vị nghĩ mình tụng kinh là mình trọn vẹn theo âm thanh hay là mình đi chơi? Trọn theo âm thanh thì giỏi lắm rồi đó. Thường thì chúng ta hay để mình đi chơi, miệng mình tụng, tai mình đánh mõ, nhưng mà thần trí mình nó vẫn vơ rất là xa. Và cái trường hợp này nó cũng xảy ra trong các cái truyền thống tu của Tịnh Độ Tông nữa. Ví dụ như ta biết là có những cái đạo tràng Phật thất, người ta niệm Phật râm ran, và cái âm thanh của nhạc điệu lúc mà Phật thất, cái tiếng khánh nè, tiếng chuông nè, tiếng mõ nè, tiếng của những bạn đồng tu niệm rập ràng, nó có khả năng nó hối thúc xô đẩy mình, nó làm cho năng lượng của cái khả năng niệm của mình nó tràn lên ấy vậy, nhưng mà vẫn có những cái thì giờ xen kẽ để tâm thức mình nó rủi rong, nó đi chơi. Có trường hợp đó chứ, miệng thì niệm Phật mà tâm thì ngao du. Và điều này nó rất dễ xảy ra, cho nên thưa các vị, mình thử nhìn cái điều như thế này thì các vị đoán định ngay. Trong cái hoàn cảnh nó thúc ép mình để cho mình phải làm mỗi một việc, ấy vậy mà mình còn có khả năng chia tâm thức mình ra làm nhiều phần để mình làm nhiều việc cùng một lúc. Huống nữa là chỉ có mỗi một việc tụng kinh thôi, thế thì chắc chắn là cái khả năng nhiếp tâm của ta nó rất là hạn chế. Và mình làm điều này dĩ nhiên là nó có một cái phước chừng mực nào đó của phước hữu lậu chứ không phải là không. Tuy nhiên cái lợi ích nó lớn lao nhất vẫn là cái việc là chúng ta khéo quay về để nhận rõ tự tâm không sinh không diệt của mình, và bắt đầu từ đây mình đi lên con đường tu tập, thì rõ ràng là cái hiệu quả nó lớn lao hơn là chúng ta tụng khống khứ theo âm thanh. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ từ cái bài kệ này. Thứ hai, như các vị thấy là nội dung của cái đoạn ngài Huệ Năng ngài khai thị cho Pháp Đạt, cái trọng tâm của nó là đi vào kinh Pháp Hoa. Minh tâm gọi Bồ Tát, người nay có nhân duyên, ta vì người mà thuyết, hễ tin Phật vô ngôn, lời Phật từ miệng phát. Thực ra thì hai cái câu cuối đảng tín Phật vô ngôn Và cái câu cuối là liên qua tùng khẩu pháp, dịch là lời Phật từ miệng phát. Có khi nó không có hoàn thiện cái nghĩa của cái câu nguyên ngữ. Liên qua tùng khẩu pháp nghĩa là hoa sen từ miệng sinh ra. Điều này nó cho chúng ta vài cái nhận xét về cái câu của tổ nói như thế này. Nếu ta có một niềm tin vững chắc là Phật vốn vô ngôn, từ trong miệng ta hoa sen mọc lên liền. Thế nào là tin Phật vô ngôn? Thưa đại chúng, là có vài đoạn của Kinh Pháp Hoa làm chỉ điểm cho cái chữ vô ngôn. Cái đoạn thứ nhất là khi Đức Thế Tôn sửa soạn thuyết pháp thì hào quang từ trên chăn mài tiết lì ngay giữa mi tâm này phóng ra, soi suốt cõi trời, soi suốt với 18 tầng địa ngục. Tất cả những cái chúng sinh được hào quang của Ngài soi đến thì đều cảm nhận được cái niềm hỷ lạc vô biên. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là toàn thể trong hội chúng hiện tiền đều thấy được mười phương pháp giới chúng sinh hiện ra, nghiệp quá khứ hiện ra, cái thọ báo tương lai hiện ra, việc lành trong hiện tại hiện ra. Từ ánh sáng của Đức Phật soi ra, mọi người đều cảm nhận điều này. Và cái chuyện kỳ lạ xảy ra như vậy, sau đó thì hào quang thu về trong nguyệt mi tâm của Đức Thế Tôn. Thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài rất là kinh ngạc, Ngài không biết là hôm nay Đức Thế Tôn hiện cái điềm kỳ diệu như vậy để làm gì. Và thưa với Ngài Văn Thù, Ngài Văn Thù nói: Xá Lợi Phất à, trong quá khứ xa xưa đã có một lần ta chứng nghiệm việc này. Ta biết một điều là Đức Thế Tôn sắp nói pháp, sắp làm mưa pháp lớn, đánh pháp cổ lớn, chuyển pháp lo lớn, và đem cái giáo pháp màu nhiệm giác ngộ ban tặng cho hành tinh này, cho đại địa này. Và từ cái lời mở đề của Ngài Văn Thù, Ngài Xá Lợi Phất mới cung kính bạch với Đức Thế Tôn: xin Ngài từ bi mở cửa cam lộ giảng pháp cho chúng sinh. Thế Tôn nói: thôi đi Xá Lợi Phất, đừng năn nỉ ta mắc câu, ta không muốn nói. Chỉ tức là dừng, ta không muốn nói. Rất là lạ, các vị thấy điều đầu tiên Ngài nói là những cái điều ta nói đây, những chúng sinh căn nhỏ không có khả năng liễu ngộ được, cho nên ta không bao giờ nói. Và Xá Lợi Phất phải nhiều phen năn nỉ như thế, cuối cùng Đức Thế Tôn mới chịu mở lời. Và trước khi Đức Thế Tôn nói thì điều gì xảy ra? Thưa các vị, là trong hội chúng có 5.000 tỳ kheo rời pháp tòa, không buồn nghe nữa, đi ra ngoài. Và sau đó thì Đức Thế Tôn mỉm cười nói: tốt quá, cái nhóm tỳ kheo căn trí hạ liệt như vậy thôi, họ đi về cũng là tốt. Còn đây chỉ là những hồn chắc, hy vọng là tất cả những hội chúng đây có thể nghe được điều của ta giải bài. Và trong cái phẩm tựa thôi thì thưa các vị, đã có những cái điều rất là quan trọng để cho chúng ta chiêm nghiệm thế này. Trong cái phẩm tựa, khi mà nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ Đức Thế Tôn hiện ra thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài thắc mắc. Thì trước khi giải bài những điều thắc mắc thì Đức Phật nói một điều là cái trí tuệ của ông á, cho dù có ngàn vạn con người, triệu ức con người giống như Xá Lợi Phất, rồi có vạn ức Bồ Tát giống như ông cũng trí tuệ bén nhạ như thế, họp nhau lại để suy nghiệm về những cái điều kỳ diệu màu nhiệm Đức Thế Tôn cũng không thể nào trắc lường được, đo đạt được, hiểu biết được. Và từ cái điều kỳ lạ trong Kinh Pháp Hoa, mình trở lại vấn đề là trong cái phẩm đầu thôi có những cái câu rất là quan trọng, nó tương ưng với cái chữ vô ngôn này. Cái câu quan trọng ở trong bài kệ mà các thiền sư hay dẫn và có nhiều người chứng ngộ được câu này, đó là câu thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Và hai câu những người lộ đạo xưa họ làm thêm là xuân đáo bách hoa khai, hoàng quanh đề liệu thượng. Các pháp nó ở ngay cái bản vị của nó, và thật tướng của thế gian nó vẫn y như thế, không có đổi thay, không có thêm bớt gì cả. Và vị thiền sư khi tụng đến câu đó thì Ngài thể ngộ được đạo, cho nên Ngài làm thêm hai câu là mùa xuân đến thì trăm hoa nở ra, Và khi tam quan đỏ ra thì có con chim hoàng văn nó hót ở trên đầu ngọn liễu. Thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ, xuân đáo bách hoa khai, hoàng quanh đề liễu thượng. Bốn câu này nó có cái điều gì lạ lùng, nó liên hệ đến cái câu đáng kính Phật Vô Ngôn? Thưa, mình dẫn một vòng dài để trở lại cái chữ Vô Ngôn này thôi. Thưa đại chúng, là nó có những cái phần cạn của hữu ngôn và cái phần sâu của hữu ngôn. Cạn của hữu ngôn tức là cạn của lời nói, đó là cái sự phân bua lý giải hí luận của ta. Và mọi thứ trên thế gian này ta dùng cái miệng để lý sự với nhau và lý sự nặng nề thì nó đưa đến cái sự tranh chấp, lý sự nhẹ nhàng thì nó đưa đến cái sự bất hòa trong đời sống xã hội, trong đời sống gia đình. Nó đều đi theo hai cái con đường như vậy. Một là sự bất hòa, tranh chấp, đó là cái loại ngôn ngữ tác hại ban đầu ở mức độ thô. Mức độ tinh tế của ngôn ngữ sâu hơn nữa là, thưa đại chúng, là không hề có một tâm thức nào mà sao động, bất an, lo âu, phiền muộn mà không có một loại ngôn ngữ thầm thì đang chảy rất là mạnh trong tâm thức. Đó là hai cấp độ của loại ngôn ngữ. Và khi hai cái loại ngôn ngữ này nó có mặt bên ngoài thì nó tác hại vào xã hội, nó tác hại vào đời sống gia đình, nó tác hại đến tình bằng hữu, vân vân. Cái ngôn ngữ mà thì thầm nó có mặt ở trong tâm thức ta thì nó làm tiêu phí năng lượng đời sống ta một cách vô ích, nó làm cho mình căng thẳng. Rõ ràng là cái người nào mà trong đầu của họ tiếng nói thì thầm luôn hoạt động, không khéo dừng lại được, thì người đó mất ngủ. Và mất ngủ lâu thì đưa đến cái tình trạng thần kinh căng thẳng, đưa đến cái tình trạng suy não, mất trí nhớ, vân vân, đó là điều hẳn nhiên thôi. Và người nào mà dừng được cái tiếng nói thì thầm ở bên ngoài, đó là tránh được biết bao nhiêu điều thị phi vô ích, không cần thiết. Người nào giỏi hơn, dừng được cái tiếng nói từ bên trong của tâm thức, tức là cái dòng chảy thì thầm của tâm thức, thì người đó là người biết giữ gìn năng lượng của đời sống mình để cho mình có được hùng lực, có được trọng tỉnh, có được sự bình an. Thế thì cái mức độ vô ngôn ở từng cạn mà chúng ta có thể nhận diện được đó, nó đã mang đến cái món quà lớn lao là cái lợi ích cho chính tự thân ta, chính đời sống bên ngoài, như gia đình, như xã hội rồi. Nếu chúng ta quay về an trú được trong cái trạng thái vô ngôn của tâm mà nhận biết rộng sáng, thì thưa đại chúng, là nó sẽ phát sinh ra một cái hệ quả rất là tất nhiên, đó là người đó miệng nở hoa sen. Tại sao? Thưa, bên ngoài đã lặng đi tất cả những sự tranh chấp hí luận không cần thiết, và an trú được ngay nơi cái tâm sáng chói, cái tự tánh của Bồ Đề rồi, thì từng lời nói ra nó không phải được chảy ra từ nghiệp thức, không phải được chảy ra từ cái tập khí của vui buồn hờn giận, mà nó được chảy ra từ cái trực giác bén nhạy, tức là từ cái tuệ giác của mình nó sinh khởi, đáp ứng đúng với cái hoàn cảnh, với cái nhu cầu của người đối diện. Và ngày xưa các vị thiền sư, ngôn ngữ các ngài sắc bén đầy đạo lý là do vì các ngài luôn an trụ trong cái chỗ vô ngôn này, cho nên từng lời là những bài pháp sống. Và người sao gọi những lời đó là những công án thiền. Thực tế thì các ngài không có dụng ý là nói ra những lời đó để cho thiên hạ ghi vào ngữ lục, không phải nói ra những lời đó để nó trở thành công án gì cả. Chẳng qua đó là những lời đối với căn cơ người đương thời tiếp xúc với mình, nói lời đó để phá vỡ cái mê lầm kiến chấp của họ. Nó mang cái tính chất đối cơ để trị bệnh. Người đó bệnh cảm thì mình cho thuốc cảm, người đó bệnh thương hàn cho thuốc thương hàn, thế thôi. Ấy vậy mà sau này nó trở thành những cái lương dược rất là cần thiết cho nhiều thế hệ đi qua. Cho nên nếu anh đang an trú trong trạng thái vô ngôn thì từng lời là hoa sen nở thơm ngát, có khả năng cứu người, cứu đời. và nó trở thành những cái loại ngôn ngữ ngàn vàng về sau là như thế. Đó là mình dẫn một chút từ một đoạn của kinh Pháp Hoa dẫn chứng cho câu đản tính Phật vô ngôn như hoa tùng khẩu pháp. Và mình đọc thêm phần đoạn: Pháp Đạt nghe kệ xong liền tạ lỗi rằng: từ nay trở đi sẽ khiêm tốn cung kính tất cả. Đệ tử tụng kinh Pháp Hoa mà chưa hiểu nghĩa kinh, tâm thường có nghi và thượng trí tuệ mênh mông, xin nói sơ lược nghĩa lý của kinh. Sư nói: Pháp Đạt, pháp vốn thông đạt, chỉ tại tâm ngươi chẳng đạt. Kinh vốn chẳng nghi, tâm ngươi tự nghi. Ngươi niệm kinh này lấy gì làm tông chỉ? Đạt nói: đệ tử căn tánh ngu độn, xưa nay chỉ biết y văn tụng niệm, chẳng biết tông chỉ. Sư nói: ta chẳng biết chữ, ngươi lấy kinh tụng thử một bộ, ta sẽ giải thuyết cho. Thưa, đoạn này có vài ý như thế này. Ý thứ nhất, chúng ta dễ nhận thấy nơi đây đó là ngài Lục Tổ Huệ Năng. Chữ thì không biết, mà nghĩa lý thì thông. Và từ cái điều này mình thử hỏi ra tại sao không biết chữ, chỉ cần nghe người ta tụng kinh là giải quyết được bao nhiêu điều nghi ngờ. Tại sao? Hồi xưa hồi còn nhỏ mình cũng nghĩ là chắc tu Pháp Huệ thì nó có cái gì rất là đặc biệt, có thể trên thông thiên văn, dưới suốt cả địa lý, không cần bấm độn hết mà tự nhiên nhìn người cái biết được người đó sinh ở đâu rồi mai mốt chết ra sao, giống như có thần thông. Mình nghĩ kiểu giản dị, cái kiểu con nít của mình vậy. Nhưng mà tới chừng tu như bây giờ thì mình hiểu nó khác đi. Có tự giác nghĩa là gì? Thưa đại chúng, là tất cả những cái kinh điển của Phật nói ra, hay là tất cả những cái trang thiền sử các vị thiền sư có cái cơ hội giảng dạy, nó đều có một nguyên tắc chung là đặt trên cái nền tảng của tâm và giải thích. Và mọi ngôn từ dẫn giải hay là khai thị, nó đều có chung một tính chất là giúp cho ta quay về để nhận được tâm thôi, an trú ngay nơi tự tâm. Và cái điều này là cái căn nguyên cho từ quá khứ nghìn đời cho tới hôm nay cho tới về sau, ai cũng có những cái khó khăn chung. Tại vì đời sống chúng ta hình hài này được kết hợp bằng thân và tâm, và tâm con người thì muôn thở giống nhau. Quá khứ thời Đức Thế Tôn tại triền cách đây 26 thế kỷ thì con người vẫn vui, buồn, sầu khổ, bất an, ưu bi, khổ não như ta. Rồi bây giờ thì hoàn cảnh nó có khác, đời sống mình nó có khác hơn, nhưng mà niềm vui, nỗi buồn có khác gì nhau không? Thưa không. Ai khóc cũng chảy nước mắt như nhau, ai buồn mặt cũng ủ dột như nhau. Rõ ràng là tâm thức từ quá khứ cho tới hôm nay vẫn chỉ một mà thôi. Những cái khó khăn của đời sống nó có thể khác biệt về cái lĩnh vực, là xã hội này phát triển, xã hội kia chậm tiến, nhưng mà những cái nhu cầu về đời sống bên trong, những cái vui buồn của con người, những khổ đau con người vẫn một thứ. Thế thì cái khả năng nhận biết giác ngộ là cái tầng sâu của từng tâm thức chúng sinh cũng giống nhau. Và kinh Đức Thế Tôn dạy đặt trên cái nền tảng căn bản đó, cho nên nếu mình quay về mình tu được thì mình sẽ thông hiểu được kinh, đó là chuyện dễ hiểu. Ngàn lời của các bậc thánh nói, chỉ có một cái con đường rất chung, đó là muốn cho chúng ta quay về tự thể tâm mình để nhận ra được cái tâm Phật sáng chói mình thôi. Và ngoài ra, khi nhận được rồi thì anh tự làm thầy của chính mình, tự có con đường thực tập thế nào đó để có thể an trú tâm được ngay nơi cái vùng trời niết bàn của tự tâm anh thôi, chứ không có cái con đường nào khác cả. Và điều này thưa các vị là ví dụ như có 1000 vị Phật thì có 1000 pháp tu của các ngài riêng nhau, chưa hề có ai giống ai ở mặt mài. Thế thì chưa hề có một pháp tu nào giống pháp tu nào cả, chưa hề có một tâm thức nào bắt chước tâm thức nào và thành công trên con đường tu cả. Mỗi người chúng ta khi nhận ra được con đường đi rồi thì tự mình phải thông minh, khéo an trú thế nào để tu tập. Cho nên ngàn xưa cũng thế và bây giờ cũng thế. Chứ mình đừng nghĩ là tu có trợ giác rồi chứ không cần học tiếng Anh và nói tiếng Anh rào rào như gió. Thưa không phải. Nó có một cái nguyên tắc chung, đó là anh quay về anh biết được con đường để có thể khơi mở cho người ta con đường đi vào để thể nhận được tâm để tu thôi. Chứ không có nghĩa là có tuệ giác rồi không học mà biết mọi thứ văn chương, chữ nghĩa, văn học, nghệ thuật gì của thế gian, không phải vậy. Chỉ quay về cái con đường an trú nơi tâm để nhận biết và khơi mở, đó là con đường của những người phát sinh tuệ giác. Thì ở đây Tổ Huệ Năng ngài làm cái điều này: ta chẳng biết chữ, người lấy kinh tụng thử một bộ, ta sẽ giải thích cho. Pháp Đạt liền lên tiếng tụng kinh. Đến phẩm thí dụ, sư nói hãy ngừng. Kinh này vốn lấy nhân duyên xuất thế làm tông chỉ, dù nói nhiều thí dụ cũng chẳng ngoài việc này. Thế nào là nhân duyên? Kinh nói: chư Phật Thế Tôn vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trên đời. Đại sự ấy là tri kiến Phật vậy. Và phía dưới là ngài giải thích: người đời ngoài mê chấp tướng, trong mê chấp không. Nếu được ở nơi tướng mà lìa tướng, nơi không mà lìa không, tức là trong ngoài chẳng mê. Nếu ngộ pháp này ngay trong một niệm tâm liền sáng tỏ, ấy là ngộ tri kiến Phật. Thưa đại chúng, và trong kinh Pháp Hoa nó có vài điều về nội dung thế này. Điều thứ nhất là Pháp Hoa khai triển thập như thị. Thập như thị. Điều thứ hai, nội dung kinh Pháp Hoa khai triển là thất dụ. Và điều thứ ba, Pháp Hoa khai triển là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Tất nhiên có một phần rất là rắc rối và rất là khó hiểu là thập như thị. Thất dụ này thì nó dễ. Thất dụ và khai thị ngộ nhập này nó liên hệ với nhau. Mình ghi ra đây thất dụ để cho các vị làm quen. Một là quả trạch nè. Thứ hai là cùng tử nè. Thứ ba là dược thảo nè. Thứ tư là quá thành nè. Thứ năm là y châu nè. Thứ sáu là kế châu, kế châu dụ. Thứ bảy là y sư dụ. Quá trạch là gì? Nhà lửa. Và cái câu mà chúng ta thường nghe quý thầy trích dẫn là tam giới vô an du như quả trạch đó, tức là ba cõi nó luôn bất an giống như trong nhà lửa vậy. Cùng tử có nghĩa là cái đứa con này con của một ông nhà giàu, thế mà nó bỏ cha nó đi lang thang. Và 20 năm sau nó tình cờ nó thấy ăn mày ngang nhà của bố nó. Bố nó thấy tội nghiệp quá, mới sai mấy cái tên tôi trai tới gái nó xuống đó, lôi anh chàng vô đây tao muốn gặp nó. Thì cái tên cùng tử này nó rất là hoảng loạn, rất là sợ. Nó năn nỉ, nó lại lục mấy cái anh bắt nó. Nó nói là thưa ngài, tôi đâu có gây tội gì đâu, tôi đâu có trộm cắp gì gia đình của ông nó đâu mà bắt tôi tội nghiệp vậy. Cái anh tỷ phú kia anh thấy, anh biết thằng nhỏ này nó chưa thể chấp nhận được nó là con của mình, cho nên nó thôi thả nó đi, tao không cần nó. Và sau đó thì ông thầm lặng, ông nói hai đứa ra rủ thằng nhỏ nó vô để cho nó chùi cầu tiêu trong nhà ta. Cái anh chàng nó ồ có công ăn việc làm đỡ phải đi xin, cái vô chùi cầu tiêu. Và dần dần ông làm quen, ông nói chú em làm có bộ khá, thôi bữa nay khỏi phải chùi cầu nữa, lên lau nhà. Cái từ từ lau nhà xong, cái ông nói lau nhà có bộ siêng năng là thôi đừng lau nhà nữa, thôi sắp xếp hồ sơ giấy tờ giùm ta. Sắp xếp hồ sơ giấy tờ, dần dần làm quen công việc, ông nói cháu có thể ngồi viết giùm những cái danh mục thu chi của ta, nâng cấp dần dần lên. Khi anh tập tè làm thư ký được, cái ông nói bây giờ thôi ngươi làm thư ký riêng cho ta, làm người cận vệ chính thức cho gia đình ta, rồi làm tổng quản cho gia đình ta. Rồi một hôm cái chàng cùng tử năm xưa trở thành một người sang cả, học làm sang từ cái ăn cái mặc, từ cái cầm nĩa cầm dao đàng hoàng đâu đấy. Rồi ông mới nói hôm nay nhà ta có tiệc lớn, ta mời tất cả thân hữu lại, con ngồi đầu bàn đó, ta ngồi đầu bàn đây tiếp khách. Rồi ông tuyên bố trong bữa ăn sang trọng của gia đình, ông nói là cái thằng ngồi kia vốn là con của tôi, nó đã từng bỏ nhà nó đi lang thang rất là lâu đời, và tôi phải mất 15 năm tập cho nó học cái phong cách làm sang, cho nên bây giờ nó mới xứng đáng là con của tôi. Tất cả gia sản tôi có đều là của nó. Đó là cùng tử dụ. Và thưa đại chúng, là mình chỉ cần giải thích một cái cùng tử dụ thì các vị liên hệ đến 6 cái thí dụ còn lại, nó đều có chung một cái nét như thế. Cái nét gì? mình không có nhiều thì giờ để đi hết 7 cái thí dụ này, đi một cái thôi. Và các vị liên hệ để thấy là Đức Thế Tôn rất là từ bi. Cái ý của câu chuyện này thưa đại chúng là trong tự thân ta nó có cái chất trưởng giả, có cái chất vương giả chứ không phải trưởng giả nữa. Đức Thế Tôn là Tấn Pháp Vương, ta là con của Tấn Pháp Vương. Hay nói một cái ngôn từ nó gần hơn hết, trong khi chia sẻ về Kinh Pháp Bảo Đàng, có nghĩa là Ngài có cái tâm Phật chói sáng thì ta cũng là người có cái tâm Phật chói sáng sẵn ở trong đây. So với Đức Phật ta không hề thiếu cái gì, không thể không hề thua Ngài cái gì cả. Cái bản chất bên trong của hình hài năm uẩn này nó có sẵn cái chất Phật. Cũng giống như anh chàng này, anh không biết, anh lang thang đầu đường xó chợ, xin người ta được củ khoai, được miếng bánh mì họ vứt đi, anh mừng vô cùng. Anh thấy là ôi hạnh phúc làm sao, bữa nay mình no được bữa rồi đó. Anh đâu có biết là tài sản của anh là bao trùm cả một thành phố, anh là con của tỷ phú chứ đâu phải là cái dân đầu đường xó chợ như thế. Thì ta cũng thế, ta có khả năng vươn vai lên để thành một Đức Thế Tôn chứ không phải là làm đệ tử Đức Thế Tôn. Ấy vậy mà mình để cho muôn kiếp nghìn đời mình bị nhận chìm trong những cái phiền não khổ đau. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là mình quy chiếu trở lại ngay nơi đời sống tâm thức của mình thì các vị thấy rõ một điều là mình vụng về vô cùng. Lâu nay mình cứ nghĩ mình là hình hài này, trong khi hình hài này vốn là cái vật sở hữu của ta. Ta đến nhân gian ta mang cái hình hài này, ta sinh lên cõi trời ta mang hình hài của ông trời, rồi ta rớt xuống thấp hơn cõi người ta mang cái hình hài nó có hai cái sừng ở trên, rồi ta rớt thấp hơn nữa thì ta mang cái hình hài nó có tới mấy chục cái chân bò lổm ngổm đó chứ, bò trên mặt đất vậy, con gì đó, con gì mà thiên hạ thấy rất là sợ. Rồi mình rớt xuống dưới sông, mình mang cái hình hài của một cái con có hai cái vi hai bên để lội dạo chơi trong nước. Mỗi một kiếp sinh ra, mỗi một kiếp có mặt, thưa, có khi ta mang hình hài này, có khi ta mang hình hài khác. Tất cả những cái hình hài đi ngang qua đó đều không phải là ta, mà ta là cái gì bên trong nữa kia. Thế thì các vị lặn vào chiều sâu hơn, các vị thấy là ngoài cái hình hài có mặt đây, bên trong cái làm chủ hình hài này làm cho mặt này tím tái, làm cho mặt này đỏ lên, làm cho mặt này thành thiên thần, làm cho mặt này thành quỷ dữ là cái gì? Vui và buồn, giận và tức, bất an và lo âu. Mình không cần phải làm tài tử đóng phim đâu, mình cũng có khả năng đóng phim rất là giỏi. Có khi một ngày mình là ông, ở đây không thấy ông đó, ông gì la lưỡi rất là dài, có sừng nữa nè, ông Tiêu. Và có khi mình cũng thành ông hộ pháp rất là phương phi, rất là đẹp. Có khi mình cũng là một bà tiên, có khi mình cũng là La Sát vậy. Rõ ràng là mặt mày của ta thay đổi từng lúc từng lúc. Thưa các vị, cái cảm thọ vui buồn này, thưa, nó mịn hơn ngày này này, nhưng nó có khả năng nó tàn phá ta rất là mạnh, rất là lớn. Nhịn ăn một ngày không sao, nhưng buồn một ngày thì năng lượng của đời sống tiêu tán hết. Và chưa hề nghe người nào thất vọng vì cái chuyện thiếu ăn mà người ta tự sát, nhưng mà cái người thất tình họ tự tử như chơi. Mất người yêu, mất chồng, mất vợ, mất con, cái cơn ghen hờn, cái cơn thất vọng nó hành hạ người ta chịu không nổi. Rõ ràng là càng đi vào cái chiều tinh tế bao nhiêu thì ta càng khốn đốn và hao mòn năng lượng với nó bấy nhiêu. Thế mà nó đâu phải là ta, nó đến rồi nó đi. Ai mà tu dở dở không cần làm gì nhiều cả, hãy nhận diện là cái nỗi buồn nó đang đến với ta và quán chiếu nó. Nó nỗi buồn ơi, mi vốn là vô thường mà. Nói nhẹ nhàng với nó câu thôi, mi đến rồi mi sẽ đi, mi có rồi mi sẽ không. Và điều này rất là thật. Thưa đại chúng, là mình chưa cần tu thành Phật thành Thánh gì, mình chỉ cần làm mỗi một điều như cái phương pháp quán chiếu của Đức Phật dạy, là nhận diện tất cả những cảm thọ đều là vô thường, không hề có cái buồn nào không đến và không đi, không hề có cái vui nào ở lâu cả, và cũng không hề có cái nỗi niềm lo lắng nào trấn ngự các vị suốt cả ngày. Mình chỉ cần có một chút kiên nhẫn mình nhìn nó, nhận diện nó thì nó đến rồi nó đi thôi. Đó là mình tu còn dở lắm. Mình đã làm được một điều là mỉm cười nhìn buồn vui đến và đi. Và nó đã đến, nó đã đi, nó không phải là mình. Mình lặng sâu bên trong, tự bên trong của mình đều có cái chất vương giả, đều có cái chất vua chúa, đều có cái chất giác ngộ như Đức Thế Tôn, không thiếu một chút nào cả. Thế mà mình cam phận chìa cái thao ra xin người ta mấy đồng bạc của người qua đường. Và rõ ràng đời sống mình, mình nhìn coi là mình đúng như vậy. Mình xin cái gì? Xin chút lời khen để phòng lỗ mũi, xin chút thương yêu của người thân mình cho mình để mình cảm thấy cuộc đời ấm cúng, xin một chút từ bi của vị thầy mình để mình cảm thấy mình hãnh diện, mình là đệ tử của ông. Thưa, rất là vô duyên, mình không cần phải xin ai cả. Mình vốn là Phật tự có bên trong, và mình quay về mình nhận ra được cái gì mà nó không đến không đi trong chính hình hài sinh diệt vô thường này, thì các vị tự nhiên trở thành người giàu có, các vị tự nhiên trở thành tỷ phú, chứ không phải là con tỷ phú nữa. Chấm dứt ngang cái kiếp cùng tử, lang thang lướt thước đầu đường xó chợ, tự đủ ở đời sống của mình, không cần cái gì thêm nữa cả. Và an trú được ngay cái vùng đất này, thưa đại chúng, nó không phải là khó. Rõ ràng là mình chỉ cần làm mỗi việc là mở được cái tri kiến thôi, khai tri kiến Phật, ngộ tri kiến Phật, nhập tri kiến Phật. Và con đường tu là ta phải làm được điều này. Bây giờ mình đi vào, mình giải thích. Thứ nhất là khai tri kiến Phật. Thưa, cái điều đầu tiên ta đi vào cái chữ tri kiến trước. Tri là gì? Tri là biết, kiến là thấy. Nó bao gồm trong này tới 4 công đoạn trong này: thấy, nghe, hiểu, biết. Chứ đừng có nghĩ là thấy mà biết không. Thấy, nghe, hiểu, biết. Có 4 cái cửa để chúng ta đi vào đạo rất là dễ. Cái cửa đầu là cửa thấy. Từ cái cửa thấy này, nó dẫn mình đi mịt mùng trong cõi tử sinh. Cũng từ cái cửa thấy này, nó dẫn mình đi vô để an trú trong cái ngôi nhà tự tâm Phật của mình. Tức là từ cửa thấy này mà mình làm cùng tử lang thang suốt kiếp. Và cũng từ cửa thấy này mình có thể trở về nhà làm ông tỷ phú giàu có, không thiếu một thứ gì cả. Và thế nào là từ cửa thấy? Mình thả thì cuộc đời mình nổi bồng bềnh làm cùng tử. Nếu mình đi vô được cửa thấy thì mình cũng đi vô được cửa ngửi, cửa nghe và cửa nhận thức bên trong. Thế nào là từ cửa thấy? Mình đi vô cái kho tàng châu báu của chính mình. Thưa đại chúng, là mắt của mình nó có điều kỳ lạ là khi nó nhìn cảnh sắc, cái phút giây đầu tiên thì nó chưa có phát sinh cái sự dụ gì lôi kéo mình vào cái cuộc sống cùng tử lang thang. Nhưng cái sát na thứ hai thì tức khắc là cái sự có mặt của dính mắt, từ cái nhận biết của mắt với sắc màu nó liền nhập lại ngay. Và nó dẫn mình đi ngút càng trong cái cõi mông lung của vui, của buồn, của hờn, của giận, của bất an. Mình nhìn một bông hoa phút giây đầu thì cái sự nhận biết tỏ tường, tỉnh tại, sáng rỡ hiện ra. Nhưng phút giây thứ hai nó phát sinh hai điều tất yếu thôi. Điều thứ nhất là mình nhìn ở đây nhưng mà tâm thức mình nó đi chơi chỗ khác. Đó là trạng thái thứ nhất. Tôi không biết là các vị đã bị cái tình trạng này chưa, chứ tôi thì rất là thường. Ví dụ tôi nhìn môn cung, cái nhìn đầu tiên chiếu sáng, cái năng lượng chánh niệm nó hiện diện và tôi nhận biết môn cung đang có mặt trước mắt tôi. Nhưng mà phút thứ hai thì tôi chợt có một ý niệm về những cái bông cúc đang có trước mặt tôi. Và tôi chợt thấy đây là những cái hoa cúc, nó giống như cái hoa cúc mà tôi đã từng trồng ở Đà Lạt năm xưa. Một sát na thôi, một thoáng chốc của thì giờ thôi, là tâm thức tôi nó vừa nghĩ cái điều đó là hình ảnh của chùa Quan Thế Âm bên kia Thái Bình Dương nó hiện ra. Và khi cái chùa Quan Thế Âm nó hiện ra trong tâm thức tôi thì cái gì nó phát sinh nữa? Bây giờ ý thức mình nó không có đậu lại ở hoa cúc nữa, mà ý thức mình nó đi về cái ngõ khác. Nói ồ, 5 năm rồi chưa có về chùa. Lần về hôm rồi bắt gặp bao nhiêu điều. Này là vườn lan tiêu điều nè, này là thiền thất Diêu Phong nè, này là đạo tràng Quán Vắng nè, và cái chuyện nó không dừng ở đó, và nó cứ nhảy từ cái vị trí này sang vị trí khác, từ cái cảm thọ vui sang cảm thọ buồn, sang cái giận, sang cái tức, sang cái bất an. Về không gian á, thì nó có thể nhảy từ đây về Việt Nam. Về thời gian thì nó có thể nhảy từ hiện tại lui về quá khứ, và từ quá khứ nó chạy điên bù xa tới tương lai trong một thoáng chốc thời gian thôi. Và điều này nó phát sinh rất là rõ ràng khi ta nhìn bất cứ cái gì. Các vị để ý coi là tâm thức mình nó không hề dừng lại ngay sát na hiện tại lâu. Nhìn, một là nó chìm lặng trong cái sự vô ký mịt mờ, nhìn ở đây mà lòng mình nó đang chơi vơi. Thứ hai, nhìn ở đây thì lập tức ý thức của mình nó rong chơi đâu đó, cho nên mình mãi làm cùng tử lang thang suốt cả kiếp tử sinh. Và cái con đường để đi vào, để khai Phật tri kiến, để mở cái tri kiến ban đầu, tức là mở cái thấy ban đầu để mình có thể an trú được ngay cái tâm Phật, là xin các vị dừng lại ngay nơi sát na hiện tiền. Các vị tiếp xúc với sắc màu, với âm thanh, với sự nhận biết, chỉ cần làm một việc là dừng lại sáng tỏ ngay phút giây hiện tiền, là tức khắc ta làm được một điều tuyệt vời, đó là mở được cái thấy của Phật. Khi mở được cái thấy của Phật thì cái điều tất nhiên nó phát sinh, đó là trong này có Phật cho nên anh mới có cái thấy của Phật, có phải vậy không? Nếu cái thấy là cái thấy của Phật, tức là con người này bên trong cái tâm Phật nó đã chói sáng, cho nên cái thấy mới là cái thấy của Phật. Và cái con đường này thưa không phải khó khăn gì cả. Ta có khả năng, ta có khả năng mời gọi cái thấy của Phật về ngự trong ta ngay giây phút này. Và làm được điều này, đó là mình mở được cái tri kiến Phật, mở được cái thấy của Phật. Đó là khai. Cái thứ hai, thưa các vị, mình đừng tưởng khai là khai dùm ông A và B. Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng có dạy cho chúng ta biết là cái thấy nơi chính tự ta. Ai cũng có khả năng làm được điều này trong một sát na. Thưa, nếu ta dừng lại được trong cái thấy tỉnh tại hiện tiền sáng rỡ như thế, và ta mở được cái con mắt của Đức Thế Tôn để nhìn mọi vật. Và ngay trong cái bài tán Đức Thế Tôn hôm qua mình có chia sẻ trên Phật Tổ, mình chia sẻ cái bài Đấng Pháp Vương Vô Thượng thôi. Và trong đó đặc biệt có hai câu tuyệt vời: ư nhất niệm quy y, năng diệt tam kỳ nghiệp. Tức là chỉ cần trong một niệm quy y là cái nghiệp thức ba A Tăng kỳ kiếp chấm dứt liền. Thế nào là trong một niệm quy y? Niệm là gì? Ví dụ mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái mình dừng, cái mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, người ta gọi là một tiếng niệm Phật là một niệm ư? Thưa không đúng. Cái tiếng niệm Phật trước nhất, tiếng niệm Phật sau, chưa xin cái quãng trống ngay chính giữa, nó rất là ngắn đó. Và cái quãng trống đó, nó không phải là quãng trống chìm lặng trong sự vô tri mịt mờ không biết, mà quãng trống đó có cái sự nhận biết luôn tỉnh sáng, thì gọi là một niệm. Đó là một niệm theo cái nghĩa dễ cảm nhận, dễ biết nhất. Nhưng mà nó còn có một cái tinh tế hơn nữa là trong một tràng tiếng nói trải dài như thế này, tiếng này với tiếng kia nó chưa hề dính liền nhau, nó có một quãng rất là bé nhỏ, phải vậy không? Trong cái quãng bé nhỏ đó thì ta cũng gọi đó là một niệm nữa. Cái sát na của niệm nó là như thế. Và chỉ cần an trú ngay trong một cái niệm nhận biết ngắn như thế thôi mà quy y được với sự giác ngộ, thì cái nghiệp thức của ba A Tăng kỳ kiếp lập tức chấm dứt liền. Mình có thể tin được điều này không? Thưa đại chúng, người xưa có một câu là nhất niệm thiên thu và thiên thu nhất niệm, tức là nghìn năm chỉ một niệm mà thôi. Và một niệm này nó sẽ lan rộng ra tới 1000 năm. Câu nói có ý nghĩa như vậy. Nếu ta an trú được ngay trong một cái niệm, bạch vong hết tất cả những cái tiếng nói thì thầm như vậy và an trú ngay nơi cái niệm sáng chói hiện tiền vậy, thì các vị thử nói cho tôi nghe coi là những cái vui, những cái buồn, những cái hờn, cái giận của quá khứ làm sao nó phát sinh được? Rồi những cái lo lắng ưu tư của tương lai làm sao nó phát sinh được? Tất cả những cái cảm thọ như vui, buồn, hờn, giận, bất an nó phát sinh từ cái nền của nó, đó là dòng ý thức thầm thì nó trải dài phía dưới. Nó có cái sự thầm thì ý thức ta vận hành, nó mới có cái vui buồn phát sinh. Và cái dòng vận hành của ý thức thầm thì nói năng đó, nó đi vào, tức là ta không còn an trú trong cái niệm nhận biết sáng tỏ, thì cái khả năng của tiếng nói thầm thì nó mới sinh khởi. Nếu ta an trú ngay nơi cái sự nhận biết sáng tỏ hiện tiền thì cái tiếng nói thì thầm kia không có cách gì sinh khởi được cả. Và mình làm thế nào mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết vô ngôn, và cái nhận biết mình nó có lời, tức khắc là nó có thời gian chen vô, mà cái nhận biết mình nó vô ngôn, nó hiện tiền lặng lẽ tỉnh sáng thì không có thời gian chen vô. Thời gian nó được đo bằng những ý niệm mình sinh diệt, và ý niệm mình không còn sinh diệt thì không có thời gian chen vô để đo được, nó bật luôn thời gian. Dĩ nhiên thời gian vật lý của nhân gian thì vẫn có, nhưng mà cái điều mình muốn nói là thời gian của tâm thức. Ví dụ thế này thì các vị thấy tâm thức nó dệt thành thời gian. Khi mình buồn, khi mình lo lắng, khi mình trông đợi ai đó, cũng một tiếng đồng hồ nhưng mà nó rất là dài, phải không? Các vị ngồi học mà các vị chán thì các vị sẽ nhìn đồng hồ, sao mà lâu quá mà không tới giờ. Còn các vị ngồi nghe mà các vị cảm thấy cái điều mình tiếp thu nó rất là thích thú thì các vị thấy ồ, mới nói cái tới giờ rồi, có phải vậy không? Tức là thời gian đó được đo bằng tâm thức, chứ không phải là thời gian mình nói bên ngoài là thời gian vật lý. Mình đợi chờ ai đó, mình hẹn 4 giờ họ tới, mà 4 giờ không tới cái ruột gan mình nó lên hết. Và bây giờ thì 1 phút của từ 4 giờ về sau nó dài bằng 1 tiếng đồng hồ. Thời gian mà càng trông mong, càng đợi chờ thì nó càng kéo dài ra. Thời gian người ta an trú trong niềm vui, trong hạnh phúc thì tự nhiên thời gian nó rất là ngắn. Thế thì an trú tâm được ngay cái sáng nay hiện tiền vô niệm thì thưa nó triệt tiêu cả thời gian là như thế. Có những vị họ tu tập giỏi, họ an trú trong thiền 15 ngày, 20 ngày, giống như ngài Hư Vân, ngài tỏ thiền đang đợi cho cái nồi cháo chín, và tới chừng ngài xả thiền ra để ăn cháo thì nồi cháo meo móc đen nó lên một lớp vậy, chứng tỏ là một tháng đi ngang qua. Ngài nói ủa, mình nhớ mình mới xếp chân tỏ thiền, vừa xả thiền sao cháo nó bị móc meo hết vậy? Ngài đâu có biết rằng thời gian nó đi ngang qua tới một tháng rồi. Mình an trú được ngay trong một niệm thì rõ ràng là cái dấu của thời gian không còn. Thứ hai nữa, năng diệt tam kỳ nghiệp nghĩa là gì? Thưa, cái vui, cái buồn, cái hối hận, cái bất an nó sinh khởi từ cái ý thức nó dệt thành. Ý thức của các vị mà bị triệt tiêu, các vị luôn an trú trong sự nhận biết tỉnh sáng thì không còn có cơ hội để cái dòng tâm thức nó chảy thì thầm. Thì tất cả những cái quá khứ vui buồn tự nhiên nó rơi rụng, tất cả những cái tính toan của tương lai tự nhiên nó bị dứt bạc. Cái gần cũng dứt bạc, cái xa cũng dứt bạc, cái quá khứ cũng bị lặng, cái tương lai cũng bị chìm. Thế thì ba A Tăng kỳ kiếp thưa trở thành con số không đối với người an trú được tâm ngay sát na hiện tiền. Cho nên câu Tán Dương Đức Thế Tôn gọi là ư nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp là như vậy. Và mình chỉ cần ngộ ra được điều này, nhận ra được cái sát na hiện tiền thì gọi đó là người khai tri kiến Phật, có một niềm tin vững chắc. Khi được chỉ ra, quay về nhận ra cái đó nơi chính mình, gọi là thấy được cái tri kiến Phật, nhận ra được tri kiến Phật, gọi là thị và ngộ tri kiến Phật. Dĩ nhiên là cái con đường nhận ra được và sống được miên viễn trong cái sát na vô niệm, thưa nó đòi hỏi một quãng thời gian để thực tập. Nếu trong những quả vị của Tu Đà Hoàng có Tu Đà Hoàng hướng, rồi Tu Đà Hoàng quả, có nghĩa là anh ngộ được tâm Phật chiếu sáng, mới là hướng thôi, tức là trên con đường đi thôi, Rồi bao giờ anh sống được trọn vẹn thì anh chứng nhập, thì gọi nó là quả. A-la-hán hướng, A-la-hán quả, đang hướng về quả A-la-hán, tức là đang trên con đường thực tập, rồi mới chứng nghiệm được cái trạng thái vô sinh của tự tâm, thì gọi là ta đi vào để ngộ nhập. Thưa các vị, con đường thiền họ mở ra thế này: kiến tánh rồi khởi tu, tức là thấy được cái tự tánh không sanh không diệt của mình, rồi từ đó lên đường để thành đạt, gọi là thấy tánh. Rồi phải công phu thực tập miên mật nữa chứ. Có người thì tiệm tu rồi kiến tánh, cứ cắm đầu thực hành thôi, rồi dần dần nhận ra được cái quãng không gian mênh mông bát ngát, tức là cái tâm Phật sáng chói của mình, cái tự thể niết bàn của mình, gọi là từ đó thể nhập. Tức là anh cứ lầm lũi anh đi theo cái hướng của các bậc thiện tri thức chỉ bài, rồi anh đi tới đó anh quán nhiên thấy là ồ, đây là nhà của mình. Có người thì có cơ duyên rất may, ban đêm đen mịt mờ nhưng mà một ánh chớp vạch ngang bầu trời sáng chói, họ thấy con đường phía trước nhà của mình kia, gọi là người ngộ đạo rồi khởi tu. Còn cái người tiệm tu rồi đốn ngộ là con người nương theo thánh giáo của Phật, miệt mài đi và lọt vô cái vùng trời niết bàn của tự tâm. Hai con đường này dù nó có khác nhưng cùng đi một hướng, như tinh thần của kinh Pháp Hoa khai triển, nó là khai thiện ngộ nhập là như vậy. Và mình xin lặp lại, khai thiện ngộ nhập không có nghĩa là khai thiện ngộ nhập cái gì ở bên ngoài, mà cái quan trọng là các vị quay về trong chính hình hài năm uẩn của các vị, nhận cho ra cái gì là không sinh không diệt nơi chính mình, rồi vững niềm tin và bắt đầu lên đường, gọi đó là người đi vào bằng cửa ngõ của con đường Pháp Hoa Kinh đã khai thị. Và thưa đại chúng, là xin dừng ở đây, hẹn gặp các vị lần sau nói về ngài Pháp Đạt tiếp. Tất nhiên là mình có những điều nói dài dòng, nó lê thê, nhưng mà mong rằng các vị lấy ý mà bỏ lời. Cái điều quan trọng nhất vẫn là quay về khéo nhận ra cái gì là tâm Phật không sinh của chính các vị, rồi an trú được nơi đó để đi về nhà. Lang thang đã nhiều, nỗi trôi đã nhiều, cho nên giờ phải về nhà cho mau, không thôi về không kịp. Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, nhật mộ hương quang vạn lý trình. Lang thang làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm trường. Mình nói chuyện thêm chút cho vui. Ở Lộc Quyển nó có những buổi sáng và sương mù đầy cả núi hết. Và thú thật là tôi là cái dân rất ư là nhà quê, chứ không phải là giỏi văn chương chữ nghĩa chi đâu. Ấy vậy mà mỗi lần tôi thấy sương mù mịt mùng núi, cái tự nhiên tôi nhớ tới hai câu thơ của Hàn Mặc Tử. Các vị có biết hai câu gì không? Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Cái mình chẳng biết làm sao để tìm ra được cái bài thơ đó. Cái một hôm đệ tử Việt Nam mới gọi điện thoại qua hỏi con: à, con có biết Hàn Mặc Tử có cái bài thơ và chơi thung vĩ không? Nó nói: thưa thầy, thầy nhắc cái con nhớ à. Mà mình đã quên. Nó lại nói: thầy nhắc cái con nhớ à. Cái mình nói hai câu cuối, nó còn chịu chết. Thầy nhắc cái đầu câu đi. Mình cười ngất, nó nếu thầy nhớ được cái đầu câu thì thầy đã nhớ một bài thơ rồi. Và mình hỏi: chứ con có biết là câu đó ý gì không? Nó nói là cái câu đó Hàn Mặc Tử làm để tưởng nhớ đến một người mà Hàn Mặc Tử có cái cơ hội gặp ở thôn Vĩ Dạ. Mình nói: con nói vậy trật rồi. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Có nghĩa là trong đất trời này nó mịt mờ, nó chôn vùi đời sống của chúng ta. Và chúng ta là những người tu đã có cái cơ may gặp được đạo, đã có cơ may được thầy khai mở cho cái con đường tự giác, để có thể nhận ra cái gì là Phật của chính mình. Thế nhưng mà nhân ảnh vẫn còn mịt mờ, mà cái tình của mình đối với cái tâm Phật chiếu sáng của mình vẫn không có một chút tội nghiệp chút thương gì về chính cái ông Phật của chính mình cả. Tình của mình đối với mình không có đậm đà, cho nên mình mãi làm kiếp phong trần thôi. Cho nên cái câu đó nó gợi cho chúng ta nhớ một điều là hãy xử sự với mình một cách đậm đà hơn. Hãy yêu thương ông Phật của chính mình cho giỏi hơn một chút. Đừng để cho sương khói của nhân ảnh nó làm mịt mờ, nó che lấp cái cửa ngõ đi về với Đức Thế Tôn. Và thưa đại chúng là sống trong cuộc đời là sống trong cái sương khói mịt mờ nhân ảnh. Các vị hãy khéo để trở thành một người có cái tình với chính mình cho đậm đà. Đừng có buông lời than như hàng mạc tử là sương khói mờ nhân ảnh, không thấy ai có tình nghĩa gì với mình nhiều hết, rất là tội. Nhân gian thì nó đổi thay trăm chiều, mình không thể bắt buộc người kia có nghĩa tình với mình lâu được, mà mình có quyền bắt buộc mình có nghĩa tình với chính mình. Đó là điều mà chúng ta ai cũng có thể làm được. Hãy làm một việc thông minh là khéo quay về với chính mình, sống cho được từng phút từng giây. Đó là cái điều mong mỏi và mong rằng các vị quay về chính mình về cái chuyện tu thì hay nhất. Và thôi mời hồi hướng cho thôi tu dài dòng nữa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử là chúng sanh đều